Ngày xưa đâu có phi cơ gì mà đi như vậy, ngài coi như là đây là đi bằng thần thông đó, thấy không? Nhưng mà ngài Nguyễn Sơn ngài còn bảo sao mà chậm lắm vậy. À, thì cái vị tăng đó mới mới thưa là vì còn dạo núi xem nước, lại còn mắt xem cảnh. À, thì ngài Nguyễn Sơn ngài mới bảo thần thông du hí thì chẳng không, còn Phật pháp của Xà Lê đó cần trao lại cho lão tăng mới được. Thì ông tăng kia thưa, định sang Đông Độ lễ Văn Thù lại gặp Tiểu Thích Ca. À, ông mới bèn đem những cái kinh sách bằng chữ Phạn mà viết bằng lá bối đó mới trao cho sư, rồi làm lễ mới nương nó hư không mà đi. À, từ đây ngài mới có cái hiệu là Tiểu Thích Ca. À, cho nên ở đây mới gọi là La Hán mà đến tham vấn với Hòa Thượng Nguyễn Sơn á, tức là vị tăng này là coi như là bậc La Hán đó, ở bên Ấn Độ đó, mà cũng đến tham vấn với thiền sư gọi là Huệ Tịch Nguyễn Sơn. À, còn Nhạc Đế quy y với thiền sư Tư Đại. À, Tư Đại tức là thiền sư Huệ Tư, thầy của ngài Trí Giả đó, thì ngài cũng là coi như là tu hành và có túc mạng thông, tức là biết được cái kiếp trước của mình á. À, cho nên được lúc đó là Trần Chúa đó, không tôn xưng là đại thiền sư, cho nên sau này cũng gọi là thiền sư Tư Đại á. Thì sau khi mà ngài truyền pháp cho ngài Trí Giả, thì ngài mới đem khoảng hơn 40 vị tăng về ở Nam Nhạc. Thì khi mà ngài lên trên ngọn núi Chúc Dung đó, thì gặp cái vị Nhạc Thần, Nhạc Thần đó đang đánh cờ. À, thì cái vị thần đó mới nói, sao mà sư đến đây? À, thì ngài mới bảo là xin đàn Việt một miếng đất bằng cái tọa cụ. À, tức là xin miếng đất bằng cái tọa cụ. Thì cái vị thần đó mới nói được, thì sư liền phóng cây gậy để mà định chỗ, không? À, thì cái vị Nhạc Thần đó mới thấy cái sức gọi là thần thông biến hóa của ngài đó, cũng cảm phục rồi xin quy y thọ giới. À, thì ngài mới thuyết pháp cho nghe. Nhân đó ngài mới nói, ta ở nhờ núi này chỉ hạn là 10 năm, sau xong việc thì sẽ đi xa. Tiền thân của ta từng gọi là đi đến ở chỗ này, thì ngài mới đi lần đến nơi Hành Dương, thì gặp một cái chỗ có suối rừng đẹp lạ. Thì ngài mới nói, đây là chỗ cổ, tức là chỗ xưa đó, ta ngày xưa từng ở nơi đây. À, thì ngài mới sai người đào đất lên, thì thấy cái nền đất của chùa cũ vẫn còn đó. À, rồi ngài lại chỉ ở dưới chân núi đó, mới nói, ngày xưa ta ngồi thiền ở đây, thì giặc đến chém đầu ta, thấy không? Thì rồi mọi người liền cũng đến đó thì tìm được hài cốt mà đã khô rồi. Thì đó là cái chuyện mà gọi là thiền sư Tư Đại đó, mà được Nhạc Đế quy y, tức là Nhạc Thần đó cũng quy y với ngài thiền sư. Đó. Còn Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, Cảnh Sơn cũng gọi là Kính Sơn đó. Thì đây tức là thiền sư sư phạm, hiệu là Vô Chuẩn ở đời Tống. Thì khoảng năm 1232 đó, thì ngài mới dâng sắc của vua đến trụ nơi Cảnh Sơn. Rồi năm sau thì mới vào trong điện Từ Minh thuyết pháp cho vua Tống Lý Tông á, mới vua cảm động mới ban hiệu là Phật Giám Thiền Sư. Thì ngài thường được Long Vương mời xuống Long Cung để cúng dường. Cho nên ở đây gọi là Cảnh Sơn, đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng. Còn Tuyết Phong, ngày xưa hai sai người gỗ phá non. Tuyết Phong tức là Tuyết Phong Nghĩa Tồn, sai người gỗ phá non, thì đây cũng là một cái sức cảm hóa đặc biệt, nhưng mà cái tích này thì ta chưa có ra cái chi tiết thì chưa có kỹ. Thì đây gọi là những cái nguyên do để mà nghiệm biết chớ tự kinh mà lui sụp, tức là đây là do những cái chỗ mà đạo đức tu hành từ bên trong của các ngài đó mà nó cảm nên. Các vị như là thần, thấy không, cũng là đến quy y Long Vương, đến thỉnh cúng, giờ thiên trụ dân cơm, đó là những cái cảm như vậy, thì để chứng nghiệm cho cái sức sống mà từ bên trong á mà nó tỏa ra, mình tu hành nó chân thật thì nó có được những cái hiệu nghiệm, chứ không phải là rỗng là suông, cũng tự chớ có tự khinh mình mà nó lui sụt đi, mà thấy đó để mà chứng nghiệm, để mình có cái niềm tin nơi mọi người đều có sức sống để mà tiến lên, để mà vươn lên. Còn tiếp theo là chồn quan, còn nghe bá trưởng nói pháp, loại ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang, 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời, 500 chim quạ nghe tiếng pháp thải được làm hiền thánh, mãng xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo, chúng là loài vật mà còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Đây là cái mà ngài nhắc nhở cảnh tỉnh mình đây. Không, chồn quan mà còn nghe bá trưởng nói pháp. Không, chồn quan tức là đây là câu chuyện mà tổ bá trưởng, tức là bá trưởng Hoài Hải, đệ tử của Mã Tổ đó, mỗi khi mà ngài thượng đường dạy chúng đó, thì có một ông già theo chúng nghe pháp. Không, thì một hôm nọ khi mà xong cái thời pháp rồi thì đại chúng đi tan ra hết, nhưng mà ông già này cứ đứng đó hoài không đi. Thì ngài thấy vậy, ngài thấy lạ, ngài mới hỏi ông là ai, sao rồi mà lại không đi. Thì ông già mới thưa, con chẳng phải là người. Vào cái thời quá khứ Phật Ca Diếp á, thì con làm vị tăng ở nơi cái núi này, nhân học trò hỏi con là người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng, thì con đáp là không rơi vào nhân quả. Do câu đáp đó mà đến 500 đời phải đọa làm thân con chồn. Nay thỉnh hòa thượng nói cho một chuyển ngữ để con thoát khỏi thân chồn. Thì ngài bá trưởng ngài mới bảo, thì ông hỏi ta đi. Thì ông già hỏi, người đại tu hành á có rơi vào nhân quả chăng? Thì ngài bá trưởng ngài liền đáp, chẳng lầm nhân quả. Thì ngay câu đó thì ông mới đại ngộ, ông mới làm lễ và ông thưa, con đã thoát khỏi thân chồn, giờ con ở phía sau núi, dám xin hòa thượng lấy theo lễ vị tăng chết mà tống tán cho con. Thì ngài bá trưởng ngài mới nhận, cho nên ngài đi vào trong, ngài mới gọi ông Di Na đánh kiển, giờ thông báo cho chúng là ăn cơm xong thì sẽ đưa đám vị tăng. Thì khi đó đại chúng mới nhóm nhau bàn tán lăng xăng, nói rằng trong đại chúng thì đều mạnh khỏe hết, không có ai mà bệnh hoạn gì, ở nơi cái nhà dưỡng bệnh thì cũng không có người nằm, thì tại sao lại có việc đi đưa đám? Cho nên chúng bàn tán không hiểu. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong rồi á, thì ngài bá trưởng ngài mới dẫn chúng đến hang núi phía sau, rồi lấy cái gậy đó ngài mới khiêu lên, thì thấy xác một con chồn vừa mới chết, bèn đem ra làm lễ thiêu giống như vị tăng. Thì đó, cho nên gọi là chồn quan mà còn nghe bá trưởng nói pháp đó, nghe không? Thì câu chuyện này mà đây cũng là để nhắc nhở người tu hành, không, là phải học mà hiểu cho nó chín chắn, để rồi khi mà được người hỏi đáp thì đáp cho nó đúng, chứ không khéo mà đáp bậy rồi cái thì mang cái hậu quả. Đây chỉ đáp lầm có một chữ thôi mà phải đọa làm 500 kiếp làm chồn.